Dạ Phật, xin mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2010, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt ngày Chủ Nhật. Sáng nay quý vị có khỏe không? Trời lạnh không? Lá chưa vàng nhưng mà trời bắt đầu lạnh rồi. Nhưng mà thôi kệ, lạnh bên ngoài đỡ hơn lạnh bên trong. Khi nào mà tâm hồn mình lạnh là mệt lắm á. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta làm lễ, cũng gọi là mừng lễ Trung Thu. Thứ tư này là đúng ngay ngày rằm. Thì mỗi năm chúng ta đều tổ chức cái ngày lễ này đơn giản trong cái phạm vi của nhà chùa. Thì vừa rồi chúng ta tụng thời kinh cầu nguyện. Thì cái ngày lễ này nó bắt nguồn từ Trung Hoa, khi mà những người nông dân, người ta gặt lúa được mùa, thì người ta muốn đền ơn, coi như tạ ơn đất trời đã giúp đỡ cho một năm tốt, tức là thời tiết tốt, chúng ta gọi là mưa thuận, gió hòa, cho nên mùa màng mới thịnh vượng. Cái câu đó là cái câu mà trong kinh mỗi lần mình phục nguyện mình hay tụng vậy đó. Nguyện cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng thịnh vượng, đất nước bình an, khắp nơi thành thị nông thôn, mọi giới biết noi theo đường tu tập, vân vân. Thì người ta mới làm một cái lễ này. Và sau khi được tiền của thì người ta mua bánh kẹo, mua quà cáp cho con cái trong gia đình. Thì đối với các em nhỏ thì nó trong cái ngày này dữ lắm. Bởi vì cả năm á, Tết á, nhiều khi cũng không vui bằng. Cái ngày lễ Trung Thu là đối với các em là vui hơn, là tại vì các em được lồng đèn, được quần áo mới, được bánh kẹo, được lì xì, vân vân. Cho nên các em ở Việt Nam ta gọi là Tết Nhi Đồng, tức là Tết cho trẻ em. Thì người ta mới làm hai cái bánh, một cái bánh tròn, một cái bánh vuông. Bánh tròn là tượng trưng cho đất, bánh vuông tượng trưng cho trời. Bởi vì vuông là nhật, nhật là tượng trưng cho mặt trời, là ánh sáng, là ban ngày. Thì hai cái bánh đó, hình tròn, hình vuông, là tượng trưng cho đất trời. Bởi vì chúng ta sống mà trồng được cây tốt, được mùa màng, tức là nhờ đất trời thuận hòa với nhau. Đó, ngay cả người Việt Nam thì mùa Tết chúng ta cũng làm bánh tét, bánh chưng. Bánh chưng là hình dáng là vuông, bánh tét là tròn. Cũng ý nghĩa đó, bánh tét là tượng trưng cho đất, bánh chưng là tượng trưng cho trời. Vì vậy mà ngày xưa khi mà vua Hùng Vương muốn thử lòng các con, đem cái món ăn gì mà quý nhất dâng lên thì mới được truyền ngôi. Quý vị có nhớ mấy câu chuyện đó của người Việt, của Việt Nam đó. Thì lúc đó các người con của vua Hùng đều đi tìm những trân châu hải vị đem về. Thì cuối cùng có vua Hùng Vương thứ mấy? Thứ 18 phải không? Và Vua Hùng Vương thứ 18 nghĩ ra được cái cách lấy nếp giả rồi làm thứ bánh, rồi nung nấu lên rồi đem dâng cho vua. Thì vua ăn, vua hỏi lý do, thì vua Hùng thứ 18 mới giải thích vì đây là cái món ăn gần gũi với người dân. Thì đó, người Việt mình mỗi lần Tết thì cũng làm hai thứ bánh, bánh tét, bánh chưng để tạ ơn đất trời. Người Trung Hoa đến cái dịp lễ Trung Thu, người ta cũng làm hai thứ bánh, một thứ bánh nhưng mà hai cái hình, hình vuông hoặc là hình tròn để tượng trưng cho cảm ơn trời đất. Cũng có một cái thuyết khác nói rằng vua Đường được tiên cho lên cung trăng chơi với chị Hằng, được chị Hằng đãi trà tiên, ăn bánh tiên. Rồi sau khi mà ông trở về lại trần gian thì ông mới mời quần thần đêm rằm tháng 8 nấu trà, làm bánh, ngắm trăng, và từ đó mà chúng ta có cái lễ Trung Thu. Thì nói chung thì nó có vài cái thuyết khác nhau, thí dụ như là chú cuội rồi vậy đó. Thì tất cả những cái ý nghĩa cũng không có ngoài, chỉ khi mà cái lễ thì người ta phải có một cái ý nghĩa, có một cái sự tích để ta nói lên tại sao cái ý nghĩa cái ngày này. Thì cái ngày này á, cái mùa thu mà thường thường á, mùa thu là cái mùa rất là đẹp, mà những người mà có tâm hồn làm thơ á, là người ta thích mùa thu, tại vì mùa thu có thể tạo nên những cái cảnh mà cho người ta có thể nảy ý để người ta làm những bài thơ. Mà trăng mùa thu thì lại càng đẹp nữa. Trăng thu sáng, mà sáng trong cái buổi chiều thu hay là đêm mùa thu thì rất là đẹp. Và thường các người làm thơ thì người ta rất thích trăng rằm tháng 8 và cảnh mùa thu. Thì người bên tiếng Mỹ, tiếng Anh á, họ dịch cái bánh Trung Thu rất là rõ ràng là moon cake. Tức là ăn cái bánh đó là nhớ chị Hằng. Vì ông vua cũng làm cái bánh đó, ông ăn rồi để ông nhớ chị Hằng trên cung trăng. Thì ngày xưa nhà Đường có một nhà thơ nổi tiếng tên là Đỗ Phủ. Thì ông cũng làm bài thơ mùa thu như thế này. Thu cảnh kim tiêu bán, thiên cao nguyệt bội minh, nam lâu thùy yến hưởng, ti trúc tấu thanh thanh. Dịch như thế này: cảnh thu nay đúng nữa rồi, trăng thu thêm sáng, khung trời thêm cao, lầu nam ai rót rượu đào, tiếng tơ tiếng trúc thanh tao nhịp nhàng. Đó là cái bản dịch, ý nói rằng lại đến cảnh, lại tới cái mùa thu nữa rồi. Trăng thu sáng làm cho cái khung trời của mùa thu rất đẹp. Ngồi ở trên lầu cao, nam lâu tức là lầu ở phía nam, uống rượu đào. Biết quý vị biết rượu đào là rượu gì không? Rượu đào là rượu nho. Bởi vì ngày xưa mà nước Bồ Đào Nha mang nho qua nước Trung Hoa, thì người Trung Hoa nhìn cái trái nho kêu cái trái Bồ Đào, tức là cái trái này đem từ nước Bồ Đào Nha qua. Rồi Bồ Đào Nha mang rượu nho qua Tàu kêu là rượu Bồ Đào. Cho nên sau này những nhà thơ Trung Hoa khi làm thơ rượu thì người ta nhắc tới rượu Bồ Đào. Bồ Đào mỹ tử dạ quan bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi, túy mã sa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Tức là Bồ Đào mỹ tử dạ quan bôi, tức là rượu ngon, rượu Bồ Đào ngon mà rót vô cái chén dạ quan, tức là cái chén rượu mà ban đêm mà nó tỏa ánh sáng đó. Dạ quan tức là một cái loại đá mà ban đêm mà nó tỏa ra ánh sáng. Dạ là ban đêm, quan là sáng, ban ngày nó hút những cái ánh sáng rồi ban đêm nó tỏa cái ánh sáng nó ra, thì cái loại đá đó kêu là đá dạ quan. Thì Bồ Đào mỹ tử dạ quan bôi, bôi là một cốc. Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi, muốn uống thêm nữa nhưng mà trống đã khua lên, thúc dục phải lên ngựa để mà đi chinh chiến. Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi. Túy ngọa xa trường quân mạc tiếu, sai tích nằm ở ngoài bãi chiến trường, anh đừng có cười tôi, vì xưa nay đi đánh giặc có mấy người được trở về, cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi. Thì đã nói tới cái chữ bồ đào, thì còn nhớ một cái bài thơ nói về cái rượu bồ đào. Cho nên nếu mà ngồi trên lầu phía nam, ngồi trên lầu phía bắc, phía tây thì không cần biết, nhưng mà tại ông này ông làm thơ, ông ngồi phía lầu nam lâu thì ông phải nói là phía nam chứ. Thì bây giờ nếu mình lên một cái lầu nào ở dưới downtown mình thì mình cũng có thể đổi chữ. Thì ngồi ở đó mà ngắm trăng thu, uống rượu bồ đào, đẹp không? Thơ mộng quá chừng. Nhưng mà mình á, nếu mà mình là một người tu á, người Phật tử á, thì mình không uống rượu, uống gì? Uống trà. Người nào không biết uống trà thì uống nước sôi. Châm bình nước sôi ra rồi cái ngồi uống ngắm trăng, ăn bánh cũng đẹp lắm. Thì mùa thu á, thường làm cho người ta rất là thích, bởi vì cái cảnh thu nó rất đẹp. Thu đẹp đã về rồi. Ở trong chùa thường thì không có cái lễ trung thu, bởi vì cái này là lễ của nhân gian. Nhưng mà trong chùa cũng mượn cái ngày lễ này để mà quy tụ. Bởi vì đạo Phật đi đến đâu thì cũng không có tách rời những cái phong tục tập quán của cái đất nước đó. Vì vậy mà đạo Phật luôn luôn hòa nhập với cái truyền thống của mỗi đất nước, không có tách rời. Và lễ Trung Thu là cái lễ của nhân gian Á Đông. Và khi đạo Phật truyền sang tới các nước Á Đông như là Việt Nam, Trung Hoa, thì cái ngày lễ này cũng phổ cập. Và trong chùa cũng có làm cái lễ Trung Thu. Và để làm gì? Không phải để vui chơi không, mà nhân cái ngày lễ đó mà chúng ta trở về tụng kinh, nghe pháp, ôn những lời Phật dạy. Cái ý nó vậy. Ở trong đạo Phật có một cái hạnh tu tên là Anh Nhi Hạnh, tức là hạnh của kẻ trẻ thơ, hạnh của con nít. Mà cái hạnh của con nít để làm cái gì? Thường thường cái tánh tịnh nít nó làm sao? Hồn nhiên nè, ngây ngơ nè, phải không? Không lo nè, không rầu nè, không sầu, không khóc. Nhiều khi nó nhỏ xíu à, ba mẹ mất hay ông bà mất, nó nhỏ quá đâu biết gì đâu, nó cũng lại nó cười, nó giỡn, nó nói, bởi vì cái tâm hồn nó rất là vô tư. Thì ở trong đạo Phật á, cũng khuyên nhắc chúng ta, đôi khi chúng ta cũng phải học cái hạnh của một đứa nhỏ, tức là để cho tâm hồn chúng ta nhẹ nhàng, lạc quan, trong sáng. Thường thường con nít á, nó giận nhau, nó gây gỗ, bao lâu lát nó hòa. Quý vị nào mà con ở nhà rồi biết á, nó gây gỗ đâu chừng 5 phút à, hồi nãy nó đánh lộn, nó khóc chí ché vậy, nhưng mà chừng 5 phút sau cái thấy nó vui cười, nó nói chuyện với nhau. Nhưng mà người lớn mình làm được không? Chỉ cần một câu nói mà mít lòng với nhau thôi, cũng có thể chúng ta không bao giờ nhìn nhau nữa. Chúng ta không bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Chúng ta không bao giờ, nghĩa là đếm xỉa tới nhau nữa, cũng chỉ vì một câu nói hay một hành động. Cho nên cái tâm hồn của chúng ta nó đau khổ, nó dằn vặt, nó âu lo nhiều hơn tâm hồn của một đứa nhỏ. Cho nên Phật dạy trong kinh đó, mình phải tập tu một cái hạnh gọi là Anh Nhi Hạnh. Ngày xưa có một vị thiền sư tên là Huệ Trung. Ngài ở trên núi 40 năm. Thì một hôm có một người tới hỏi Ngài: thưa Ngài, Ngài ở trên núi 40 năm rồi, Ngài làm được những gì? Ngài mới kêu một đứa nhỏ tới, Ngài rờ đầu nó, Ngài vò đầu nó, và Ngài nói: tỉnh tỉnh, đừng để người ta lừa. Thay vì Ngài trả lời với người kia, cái người Phật tử đó: tôi ở đây tôi làm việc này việc kia, mà Ngài không làm. Ngài gọi đứa nhỏ tới, Ngài vò đầu, Ngài nói: tỉnh tỉnh, đừng để người ta lừa. Tại sao Ngài nói như vậy? Bởi vì cái người tu á, chúng ta tu á, là học Phật, tụng kinh, chúng ta làm tất cả những cái việc trong đời sống hàng ngày, trong cái niệm tu hành của mình để làm gì? Để chỉ với cái mục đích là chúng ta phải biết tiết chế 6 căn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình khi nó tiếp xúc với những cảnh duyên bên ngoài. Thí dụ như người ta nói một câu nặng, mình nghe, biết chứ. Nhưng mà cái quan trọng là đừng có để nó trong lòng, để rồi mình đau khổ. Mà mình mà đau khổ tức là bị lừa. Bị cái gì nó lừa? Bị một câu nói nặng của người ta nó lừa mình, làm cho mình đi xa với cái con đường an lạc, thảnh thơi, nhẹ nhàng của mình. Quý vị hiểu được cái ý đó không? Người ta thí dụ như người ta đi ngang, có nhiều khi, nhiều lúc người ta nhìn sau đó cái có vẻ như người ta liếc mình. Nhìn giống như người ta liếc mình. Nhưng mà mình lại dính vào, mình nhìn người ta rồi mình thấy người ta giống như liếc mình. Cái tự nhiên mình chưa biết ất giáp gì hết, chỉ cần thấy có cảm giác, có sự nghi ngờ người ta liếc mình, là kể từ đó là bắt đầu sao? Mình với người đó có một khoảng cách. Rồi thậm chí ngay trong lúc đó mình tới người này người kia, mình nói không biết tôi chọc ghẹo gì anh đó chị đó mà tự nhiên bữa nay thấy tôi cái liếc. Rồi chưa hết, còn chút xíu nữa cái thấy người ta nói nhỏ nhỏ dài rồi, đúng không? Là nói tôi nó thế này, tức là mình tự mình không có sống hồn nhiên nhẹ nhàng như một đứa nhỏ. Giờ quý vị có trừng mắt với đứa nhỏ nó cũng tỉnh queo à? Vì sao? Vì nó rất hồn nhiên. Cho nên Ngài Huệ Trung muốn nhắc chúng ta, bởi vì người đó hỏi Ngài ở trên núi 40 năm Ngài làm được cái gì? Ngài vò đầu đứa nhỏ, tỉnh tỉnh, đừng để người ta lừa. Cho nên mình đôi khi mình phải tỉnh tỉnh, đừng để những cái tiếng sắc, những cái hình tướng, những cái âm thanh nó lừa mình. Mình tu cả một đời cũng chỉ mong tâm mình có an lạc, lòng mình có nhẹ nhàng, mà đôi khi một câu nói, một hành động nó làm cho mình nặng trĩu và đi xa với cái con đường đạo của mình. Mà thậm chí mình giận quá, mình tức quá, mình nói những cái lời nó không đúng với cái tư cách của một cái người tu niệm của mình. Cho nên Ngài Huệ Trung nói một câu đơn giản nhưng mà rất thâm sâu. Mà nếu chúng ta không có tư duy, không có quán chiếu, không có suy nghĩ kỹ sâu sắc cái lời nói của Ngài, cái lời dạy của Ngài, thì chúng ta cũng không biết Ngài nói cái gì. Nhưng mà tại sao Ngài không nói thẳng đi? Nhưng mà Ngài phải nói như vậy. Bởi vì nếu mà nói thẳng, mình thấy câu nó thường, mình không có tư duy, mình nói trật trật vậy đó, nói theo người Huế trớt trớt vậy, nói vậy. Nhưng mà để làm gì? Để chúng ta nắm cái câu đó, rồi chúng ta hằng suy nghĩ câu đó, mà chúng ta luôn luôn an trụ cái tâm mình ở cái câu nói đó, thì không nghĩ tùm lum nữa, không nghĩ lăng xăng nữa. Cho nên nhiều khi người ta hay gì, người ta nói chánh niệm niệm Phật. Thầy ta ai là người niệm Phật? Ta đặt câu hỏi vậy với mình. Cái mình cứ ngồi tối ngày mình cứ hỏi hoài, ai là người niệm Phật? Ai là người niệm Phật? Cứ nghĩ hoài câu ai là người niệm Phật, cái làm sao? Tâm mình trụ câu đó, nó không chạy câu khác, nó không chạy chỗ khác. Cho nên các người mà, các vị mà thiền sư, nhiều khi mình tới mình hỏi đạo, các ngài nói chuyện, mình hỏi gió, các ngài nói trăng. Mình hỏi nam, các ngài nói bắc. Nhưng mà thiệt sự, để làm gì? Để chúng ta đừng có chạy nữa, vọng động. Cho nên cái hạnh tu của anh Nhi là vậy. Cái người tu mình á, là để cho cái tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi. Nếu mình nghe, thí dụ thôi, ví dụ bây giờ mình nghe một cái buổi nói chuyện thuyết pháp giảng kinh cũng vậy, mình nghe xong rồi lẽ ra đó mình phải hoan hỷ, mình tiếp nhận cái lời nhắc nhở, cái lời chia sẻ của vị pháp sư, vị giảng sư. Nhưng mà nghe xong á, mình nghe pháp cầu học cầu hiểu để tu, nhưng mà nghe xong rồi buồn giận tức, tại sao vậy? Nghĩ là nói mình. Như vậy nó trật đi với cái ý nghĩa mình nghe pháp rồi. Mình mà không thích nghe pháp, mình nghe làm gì? Mình nghe pháp là cốt là để mở mang, cốt là để hiểu, cốt là để tiến tu. Nhưng mình nghe xong rồi cái thì mình buồn, mình giận, mình tức, mình nói cái vị đó đang nói mình. Như vậy thì lỗi là lỗi cho mình, là tại vì mình không tiếp nhận cái lời nói đó một cách trong sáng. Không thể nào mình giận bác sĩ được. Nếu bác sĩ nói chị đừng có ăn mỡ nhiều quá ngang, lúc này trong người, trong máu chị có nhiều mỡ, cái giận bác sĩ bỏ đi về, nó bác sĩ nó bậy à, tại sao nói cái tật của tôi, thí dụ vậy, đâu có được. Bác sĩ chỉ đúng cái bệnh của mình cảm ơn không hết. Phải không? Cảm ơn bác sĩ nói đúng cái bệnh để mình về mình tiết chế cái chuyện ăn uống của mình. Mình nghe pháp cũng vậy. Đó, cho nên Phật dạy trong kinh đó, có 5 cái lợi ích của người nghe pháp. Mà trong đó có một trong những 5 cái lợi đó là gì? Biết được những điều chưa biết. Nghe được những điều chưa nghe. Quý vị mở kinh quý vị đọc, Phật nói đầy đủ hết. Và trong đó có một cái bài kinh Phật nói rất gắn là 5 lợi ích của người nghe pháp. Thì ở đây, nhân cái ngày lễ Trung Thu, lễ của Nhi Đồng, thì Pháp Hòa cũng nhắc lại một chút cái anh nhi hạnh mà Phật dạy trong kinh. Mình phải tu cái hạnh của một đứa trẻ thơ. Thí dụ bây giờ giận nhau như thế nào đi nữa, nhưng mình cũng phải quán chiếu, phải tư duy người kia dù sao đi nữa mình đã từng thương. Thấy không? Mà mình đến với nhau là mình làm cho nhau hạnh phúc, chứ không phải đến với nhau để làm cho nhau đau khổ. Phải quán chiếu như vậy. Để làm gì? Để có thể tha thứ, để có thể chấp nhận, để có thể thương nhau. Bởi vì nếu mà sống với nhau mà không thương nhau, không cảm thông, rồi mai mốt người gây mất, mình hối hận. Ở bên Mỹ có một cái người mà một cái ông mà chuyên về hài, ông tên là ông George, hình như George Carlin, danh hài. Ông mới mất năm 2008. Thì khi mà vợ ông mất á, ông mới viết vào cái quyển nhật ký của ông những cái điều mà ông cho là đừng để nó quá trễ. Nó gọi là 7 famous words, 7 câu nói, 7 cái câu mà gọi là famous, tức là nổi tiếng, là quan trọng. Thì trong đó Pháp Hòa có nhớ có mấy câu. Bạn hãy trân quý những người thân của bạn, tức người thương của mình, bởi vì người đó sẽ không bao giờ ở lâu bên bạn. Đâu có biết được. Mình giận cái người kia, mình nói chết đâu chết khuất cho rồi, nhưng mà đụng cái chiều lại họ chết thiệt, cái mình hối hận vô cùng. Mình nói trời sao miệng mình linh quá. Thấy không? Rồi bây giờ mình hối hận, mình muốn nói ngược lại nói đâu có được. Đừng có bao giờ tiếc rẻ những lời nói ngọt ngào với nhau, bởi vì những lời nói đó không tốn một xu, nhưng mà nó giá trị vô cùng. Ông nói như vậy. Cái vấn đề không phải là thời gian dài hay ngắn, mà cái vấn đề là chúng ta sống với nhau trọn vẹn trong từng giây phút. Mình sống ở nhà cũng vậy, sống trong chùa cũng vậy. Giống như chùa đây là 10+ người thí dụ vậy, chưa biết ngày mai rồi ai sẽ ra đi. Cho nên nếu mà mình để cho cái tâm tư của mình nó nặng trĩu, thì cái ngày tu của mình nó bị phí uổng. Một ngày mình chỉ có 24 giờ thôi. Nhưng bây giờ mình chia ra nha, ngủ mấy tiếng, ăn mấy tiếng, bon chen mấy tiếng, hờn giận mấy tiếng, rồi rốt cuộc mấy tiếng tu, hình như cũng không có nữa. Cho nên Phật dạy trong kinh, tổ nói trong sách, tỉnh tỉnh đừng để người ta lừa. Nếu mình cần mình có thể ghi câu đó ra. Phải không? Tỉnh tỉnh đừng để bị người ta lừa. Không có nghĩa là người ta đây, không có nghĩa là ai hết á, là những cái cảnh duyên, dù chỉ một lời nói, một hành động, một cử chỉ nhỏ mà người dễ chấp thì dễ buồn, dễ giận lắm. Cho quý vị biết cái người mà dễ trách móc, dễ giận, dễ hờn, ai dám tới gần không? Ta ngán lắm. Vì ta sợ, ta nói thôi, tôi vụng về lắm, tôi tới gần anh đó, chị đó, cô đó, tôi nói hồi tôi dễ bị giận lắm. Riết cái một người né, hai người né, cái mình trở thành ra người gì? Người cô đơn. Không? Người cô đơn là tại vì mình không có tập buông xả. Cho hôm trước mình học một cái bài học đó, Phật dạy phải có bốn cái xả. Không? Xả tiền của. Rồi mình phải xả gì? Xả những cái phiền não. Anh Nhi Hạnh. Cái này không có ai ép. Không có phải mình ráng, mình gồng, mình dằn, mình ép gì hết. Nhưng mà khi mình tu đến một cái độ, mình nhìn tất cả mọi sự vật, nó đi qua mắt mình giống như bình thường rồi, tâm mình rất bình an. Pháp Hòa nói ví dụ ha, mình ở đây ép mình tin lâu phải không? Mình ở lâu năm đây rồi, mình đi ngang cái đường 97 ở dưới chùa đây nè, cái đường 137 đó, nó có một cái nguyên một cái hàng cây cảnh rất đẹp. Không biết có ai thấy cái cảnh mùa thu ở cái đường 97 dưới này nè. Mùa thu này mà quý vị đi ngang đó là người ta tấp vô, người ta chụp hình rất là nhiều. Nhưng mà đa phần là ai biết không? Những người ở xứ khác tới. Tại vì mình ở đây lâu rồi, mình thấy cảnh nó thường, nó không có chuyện gì. Mình đi ngang tâm mình nó bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Mình tu sao đến cái mức mà mình coi mọi việc nó bình thường vậy đó. Giống như Pháp Hòa đi đâu mà thấy trời ơi cây rừng đẹp, cái mình thích ngắm mà sao. Có đôi khi người ta thấy tại thầy ở chỗ thầy, thầy qua đây thầy thấy vậy, tụi con ở đây lâu rồi thấy nó bình thường. Thì cái bình thường của mình, giờ mình ráng tu làm sao tới cái tâm mình bình thường vậy đó. Nhưng mà đa số là mình ít có bình thường được như vậy, mình bất thường nhiều. Cho nên ở đây là người ta bị nhiều cái stress, nhiều cái depressed rất là nhiều. Ở đây bị nhiều lắm. Rồi đời sống cao, vật chất cao chừng nào thì con người dễ bị cái đó chừng nấy. Tại vì cái nhu cầu đòi hỏi nó nhiều quá. Cho nên mình cũng tập sống đơn giản. Cái gì cần mình có, không cần thôi, không cần thiết. Đơn giản nó cũng khỏe. Quý vị nghĩ hồi xưa mình không có cell phone nè, không có fax nè, không có email nè, cũng bình an, mình sống cũng thoải mái vô cùng. Bây giờ rồi mình có rồi sao? Cái cell phone nó lạc một bữa thôi, đi kiếm muốn chết luôn, không có, bực bội. Phải không? Cái internet mà không xài được một ngày thôi là đã khó chịu rồi. Tức là mình thấy là mình bị cái gì? Mình bị nó lừa, phải không? Tỉnh tỉnh, đừng để nó lừa. Đôi khi chỉ cái internet nó cũng lừa mình được như thường. Nó lừa mình sao? Cả ngày mình mở ra không có nó là mình bực. Ngày nào hãy bước ra cửa là có chiếc xe. Mà ngày nào mà xe hư mà đi đâu mà không có xe là trời, ngày hôm đó nó giống như là người khó chịu vậy. Quý vị thấy được điều đó không? Đừng có nói chi nghe, mình đi ngày nào con đường nó đi cũng thoải mái, bữa đó mà lỡ mà bị kẹt xe ăn cái tao ngồi trên xe mà càm ràm cả ngày. Có nhiều khi Pháp Hòa đi với một Phật tử có cái thói quen kẹt xe thì ai muốn đâu, mà trời ơi ngồi trong xe cằn nhằn, tại sao như vậy, tại sao vậy. Pháp Hòa nói cô ơi, cô nói cái thằng trước nó không nghe mà Pháp Hòa nghe không. Không rồi Pháp Hòa đi giảng. Rồi đi giảng bên Mỹ có cái cô Phật tử hai chở Pháp Hòa đi. Nói cái cô chứ cũng lớn tuổi rồi, mà bên Mỹ mấy bác hay lắm, 70-80 tuổi lái xe ngon lành. À, rồi bác đó bác lái, bác chở, bác cũng 70-70 mấy tuổi rồi, bác chở Pháp Hòa mà kẹt xe mà bà ơi, bà cứ ngồi trên xe bà căng nhăn hoài. Pháp Hòa nói bác ơi, bác nói cái anh ở trước anh không nghe, Pháp Hòa nghe không à. Thì bây giờ đó, mình tập như cái hạnh anh Nhi ha, tức là những cái gì nó đến, giống như mình cũng giận, mình cũng buồn, mình phàm phu mà, người đời mà, mình còn đang tu chứ mình chưa phải là người thánh, nhưng mà mình đừng để những cái đó nó trở thành ra một cái mối nặng nề trong tâm tư của mình, thì mình lại là người đau khổ. Khổ không phải ai cho mình, khổ là tự mình. Thí dụ người ta mắng mình một câu, mình coi nó như pha thì nó không có gì hết. Mà mình coi nó nặng là tự nó nặng à. Cho nên cái lời nói không có thể đem lên cái cân mà đo nó nặng nó nhẹ được. nó nặng nhẹ là ở cái trình độ mình tiếp nhận cái chữ đó nó như thế nào, rồi mình buồn thôi chứ không coi gì hết. Chẳng hạn như người Mỹ, họ không hiểu tiếng Việt, và quý vị có chửi họ cả ngày họ cũng tỉnh quéo à. Họ tưởng quý vị đang tụng kinh cho họ nghe nữa là khác. Không, không hiểu, không hiểu khỏi buồn. Cho nên nhiều khi mình ra đời mình hiểu chữ nghĩa nhiều quá, rồi mình nghĩ là người ta nói gì ra mình cũng thâm hết. Thì đôi khi mình thâm nhiều quá cái nó đen, bị thâm, thâm là đen, vậy ta kêu đen thâm. Và mình thâm chữ nghĩa của người ta nhiều quá cái mặt mình đen thui, tại buồn hoài nó lấy gì nó tươi. Đó như vậy. Thì ở đây á, nhân cái mùa lễ này Pháp Hòa cũng đọc cho đại chúng nghe một bài thơ của vua Trần Nhân Tông. Vua Trần Nhân Tông tức là gọi vua Trần Thái Tông tới bằng ông nội, là vì ngài Trần Nhân Tông là con của Trần Thánh Tông, mà vua Trần Nhân Tông là vị thiền sư khai mở dòng thiền ở Việt Nam ta, tức là dòng thiền Trúc Lâm. Ông là một người vua anh minh, có những lúc phải leo lên lưng ngựa xông pha ngoài trận chiến để mà đuổi giặc Nguyên, giặc Mông. Quý vị thấy một người hùng dũng, nhưng mà khi ông trở về ông làm thơ thì quý vị cũng thấy con người nó mềm dẻo vô cùng, à, giống như người hai người, nhưng mà thiệt sự không. Đây là một sự thống nhất kỳ diệu của khí phách, của một cái khí phách, một tâm hồn của người tu, tâm hồn của người Việt. Cái bài thơ như thế này: thị phi niệm trục triêu hoa lạc, danh lợi tâm tùy dạ vũ hàng. Hoa tận vũ tình sơn tịch tịch, nhất thanh đề điểu hạ xuân tàn. Dịch là: niềm thị phi rụng theo hoa buổi sớm, lòng danh lợi lạnh theo trận mưa đêm. Hoa rụng hết, mưa đã tạnh, núi non tịch mịch, một tiếng chim kêu lại cảnh xuân tàn. Dịch cái ý của bài thơ, nếu mình hiểu được cái bài thơ mình thấy nó hay lắm. Thường thường mình sống ở đời á, người đời mình đó, một là thích lợi, hai là thích danh. Cho nên cái chữ lợi danh lúc nào nó cũng đi đôi với nhau. Tại vì sao? Tại vì người muốn danh là vì danh nó có lợi. Thường thường ở trong cái danh nó có cái lợi, người ta mới ham cái danh. Và cái lợi đó đó, càng nhiều thì cái danh nó càng cao. Cho nên người nhiều lợi thì họ có danh lớn, mà người có danh lớn thì họ chiếm lợi nhiều. Danh là fame, lợi là những cái desires. Con người mình nhiều cái ham muốn vì trong đó mình cũng muốn danh, phải không? Cho nên cái người tu ta, người học Phật, thấy rõ rồi thì chúng ta gọi là hư danh. Hư danh là sao? Cái danh nó rỗng toét. Quý vị nhìn cái bánh xe coi. Bánh xe càng lớn thì ở trong nó làm sao? Nó rỗng, nó bọng, chứ đâu có thể nào mà nhét đầy đồ trong bánh xe đó được. Cho nên bánh xe cỡ nào đi nữa thì nó có cái rỗng của cái bánh xe. Thì danh cũng vậy. Danh mà càng cao thì đôi khi nó chỉ là cái hư danh. Tại vì nhiều khi cao quá rồi ngồi không có chuyện gì làm, ngồi chơi xơi nước. Ở dưới này người ta ngồi làm hết, mình cũng làm gì hết trơn á. Cho đôi khi ngồi cao vậy chứ người khác làm không phải mình làm. Hư danh là cái danh nó rỗng. Ngài tu đến cái mức là ngài nhìn cái lợi danh á giống như một trận mưa, và sau khi nó tạnh, thường thường quý vị thấy cái cảnh mà một trận mưa lớn sau nó tạnh rồi cảnh núi non nó làm sao? Nó tịch mịch vô cùng. Cái người tu mà người ta lợi danh nhiều quá, riết ta chán rồi đó, tới một cái lúc nào đó người ta buông bỏ lợi danh và lòng người ta tĩnh mịch vô cùng. Còn thị phi là gì? Thị phi là tốt xấu, phải không? Thị là tốt, phi là xấu. Mà ở đời này á, ngày nào cũng có chuyện thị phi hết á. Ngày nào cũng có chuyện tốt xấu của người để chúng ta luận bàn. Người tốt, kẻ xấu, người hay, người dở, người giàu, người nghèo. Chuyện mắc mớ tới mình, chuyện không mắc mớ tới mình. chuyển bán 3 ngày không tới, bà con nào mình cũng quơ hết, là thị phi. Cho nên người ta mới nói á, thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Mình dịch là chuyện tốt xấu ngày nào cũng có, nghe hay không tùy ở lòng mình. Nếu biết nghe, miệng miễn cười xinh. Tại vì thị phi trung nhật hữu, chuyện tốt xấu mà người ta bàn luận đó ngày nào cũng có hết, nhưng mình không nghe là tự nhiên nó thành không. Bất thính tự nhiên vô, không nghe thì tự nó trở thành không. Cho nên ngài tu đến cái chỗ mà giống như ngài nhìn cảnh thu, ngài nhìn cảnh một bữa trời mưa trên núi, sau một trận mưa thì cảnh nó lặng xuống, cảnh rất đẹp. Hôm nào quý vị có dịp lên Tây Thiên, tu viện Tây Thiên, quý vị ở trên đó một ngày mưa, và sau một trận mưa quý vị thấy cảnh đẹp vô cùng. Sau mưa rồi đó là trời bắt đầu ló dạng nắng, mà cái nắng đó nó bốc hơi và nó làm cho cả một cánh rừng ở trên Tây Thiên sương mù đầy tỏa. Và mình ngồi ở một cái gốc cây, chỗ cái chuông mà báo chúng đó, tưởng tượng mình đang ở Bồng Lai tiên cảnh. Đẹp vậy đó. Và ta mình nhìn cái cảnh đó thì giống như thiền sư, người ta nhìn cảnh mưa người ta thấy sao? Người ta thấy rằng thị phi rụng theo sương buổi sớm, lòng lợi danh lạnh theo trận mưa đêm. Bình lặng như vậy. Cho nên rồi cái ông đó, ông bị mất chức. Người ta tới người ta chia buồn, nói trời ơi tôi chia buồn với anh bị mất chức. Ông nói có gì đâu buồn, bởi vì khi tôi làm quan tôi chưa hề lấy làm vinh, cho nên bây giờ bị mất chức tôi không bao giờ bị nhục. Vì thường thường cuộc đời này nó có cái đối đãi, hễ vinh thì phải nhục, đường danh lợi hết vinh rồi nhục. Mà hễ mà mình có lúc nào mình cũng sống với cái vinh thì mai mốt mình lại sao nhục. Chờ ngày xưa mà một cái ông đánh xe cho quan thôi, ổng là một cái người đánh xe thôi, một cái người kéo xe thôi, mà ổng đi đường á, ổng vểnh cái mặt ổng lên, ổng kéo xe vậy nè. Vợ ổng thấy vậy, đi đường đi chợ thấy chồng mình như vậy, về đòi ly dị. Hỏi tại sao bà ly dị với tôi? Nói tôi nhìn ông tôi xấu hổ quá. Hỏi tại sao xấu hổ? Quan ngồi trên kiệu cho ông kéo, mà quan còn đi tới đâu quan cũng chào cúi hàng xóm, những người xung quanh. Còn ông chỉ là một người phu kéo xe cho quan, mà ông vẫn cái mặt ông lên thì tôi thấy tôi nhục giùm cho ông. Nghe như vậy người chồng tỉnh liền. Đó là cách dạy. Đó là người vợ chỉ muốn đem cái sự ly dị đó để mà hướng dẫn cho người chồng trở lại. Cho mình sống, mình sống nhiều với cái danh của mình á, thì mai mốt là mất danh thì sao? Buồn khổ. Pháp Hòa có viết cái bài, Pháp Hòa có sửa lời cái bài hát mà Tâm Hạnh Người Tu. Hòa hát cho quý vị nghe thử ha. Khi đã mang manh áo người tu, đi trong cuộc đời mang giáo pháp cho người người, nguyện rằng không lui bên lòng ai ơi, cùng đi trong thanh thơi. Lòng trong sáng ai ơi, xin gìn tâm ấy trọn đời, xin nhớ rằng đời người tu sĩ sống vui và sống bình an. Lời danh ta sờ lời danh, vì lời danh như là hương hoa. Lỡ mai sao ta mất lời danh, ta khổ thật nhiều. Ngày mai trên vang nẻo đường, chúng ta đem ánh quang mình soi về khắp nẻo, chúng ta đưa người lìa bến mê. Khi đã mang manh áo cà sa, ta xin bằng lòng nghe tiếng trách khen của người đời, miệng rằng không lui bên lòng ai ơi, vì tin nơi quá nhân. Lòng vẫn thế ai ơi, xin gìn tâm ấy trọn đời, xin nhớ rằng Dù đời thay đổi nhưng tâm tu mãi còn đây. Xin nhớ rằng dù đời thay đổi nhưng tâm tu mãi còn đây. Cái người mà người ta sống với cái nghề của người ta, khi biết em mang kiếp cầm ca, đem đem phòng trà mang tiếng hát cho người đời bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không? Nhưng mà cái người tu nó khác. Khi đã mang manh áo cà sa là áo nhẫn nhục, ta xin bằng lòng nghe tiếng trách khen của người đời, vững lòng an nhiên vì tin nơi quả nhân. Tin nơi quả nhân, quả nhân là nhân quả. Lòng vẫn thế ai ơi, xin gìn tâm ấy trọn đời. Xin nhớ rằng dù đời thay đổi nhưng tâm tu mãi còn đây. Cuộc đời nó có thể nó thay đổi, người ta có thể thị phi về mình, nhưng mình không thể sống lên xuống bởi bằng hai chuyện thị phi, mà mình phải sống đúng cái con đường của mình đã chọn. Ai ép mình tu? Ai đâu ai ép mình tu? Không ai ép mình tu, và mình thấy rõ con đường thì mình tu. Và người ta có thị phi mình, đó là chuyện người đứng bên ngoài mà nhìn cái vỏ xe làm sao nói được bên trong cái vỏ xe nó có cái gì. Mình nhìn một cái con cọp, người ta vẽ được cái da con cọp, bộ lông con cọp, nhưng làm sao người ta vẽ được cái xương của con cọp? Họa hổ họa bì nan họa cốt, vẽ được con cọp, vẽ được da cọp, đâu vẽ được cái xương con cọp. Người tu mình cũng vậy, mình phải giữ được cái lòng mình. Còn không á, thì cả ngày mình cứ lên xuống, và cái đó người ta kêu luân hồi. Luân là vòng vòng, hồi là trở lại. Lát mình lên thiên đường, chút mình xuống Atula, lát nữa mình xuống cõi trời, lát sữa mình đi địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Và một ngày mình sáu nẻo luân hồi, mình cứ đi vòng vòng. Cho ngài Trần Nhân Tông mới nói: niềm thị phi rụng theo hoa buổi sớm, lòng danh lợi tạnh theo trận mưa đêm. Hoa rụng hết, mưa đã tạnh, núi non bây giờ tịnh mịch. Một tiếng chim kêu lại cảnh xuân tàn. Đó là cái bài thơ của vua Trần Nhân Tông. Trong bài thơ này, trong những cái bài thơ của ngài, có một bài nữa mà quý vị thường nghe nữa. Đó là bài, một cái câu này nó trích trong một cái bài phú rất dài của ngài, mà bốn câu cuối: cư trần lạc đạo, hãy ở đời vui đạo, hãy tùy duyên. Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà sẵn báo, thôi tìm kiếm. Đối cảnh không tâm, khỏi hỏi thiền. Có khi dịch là đối cảnh vô tâm, chẳng hỏi thiền. Mình sống ở trong đời mà vui với đạo thì hãy để mọi việc tùy duyên. Tùy duyên là sao? Ngài định nghĩa: đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Mình trong nhà mình, trong tâm hồn mình sẵn có một viên minh châu, một cái sự trong sáng, đừng phải đi đâu tìm nữa hết. Mình gặp cái cảnh mà mình, lòng mình bình an thì khỏi hỏi thiền, mà đó chính là thiền. Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Thí dụ bây giờ mình tới chùa ha, ngồi dưới chơi, chuông lắc 10 giờ 15, mặc áo tràng lên chánh điện ngồi yên. Đúng giờ 10 giờ rưỡi tụng kinh rồi nghe ông thầy láp giáp mấy câu, rồi đi xuống dưới lầu ăn chén cơm, chai. Hồi nãy đây mình ăn pháp vị, xuống kia mình được hưởng lộc Phật, rồi xong mình đi về. Gặp huynh đệ, gặp nhau vui cười bình thường. Mình sống một cuộc đời, một cái tuần lễ mình bình an như vậy. Năm ngày thường mình đi làm, mình lo cho gia đình, rồi mình cũng tu tập ở nhà một chút. Mỗi cuối tuần mình đi về chùa, Mình tập mình sống cái lòng mình tùy như vậy. Cho nên trong chùa mình, trong nhà chùa vậy, tùy theo thế gian, giống như hôm nay mình là lễ Trung Thu, nhưng mà mình phải mượn cái lễ Trung Thu này rồi mình trở về chùa, mình sinh hoạt, mình tu tập, mình nói chuyện đạo lý. Đó là gì? Đó là vui đạo, tùy duyên. Mình ở đời, mình sống trong đời, nhưng mình có niềm vui của người tu đạo, thì cuộc đời mình sống nó không có khổ. Còn không, nó khổ lắm, là tại vì cuộc đời này á, nhiều thứ khổ. Vợ không thương cũng khổ, chồng không thương cũng khổ, mà thương quá trời quá đất cũng khổ, tại đi đâu cũng được hết. Phải không? Kiểu nào mình cũng khổ hết á. À, rồi á, khổ nổi cái người mà lo tu quá mình cũng khổ, tại vì tu quá cái quên mình. Cho nên á, mình sống làm sao á, mình phải có cái quân bình, có cái sự quân bình đúng với cái bổn phận của mình đang hành, đang sống. Thì như vậy là mình ở trong đời, nhưng mình biết đem cái nguồn đạo mình sống, cho nên đời, đạo và đời nó chan hòa với nhau, gọi là gì? Vui với ở đời mà vui đạo, mà chúng ta biết tùy duyên. Thật ra đời mình khó mà làm ai 100% hài lòng. Phải không? Mình cũng không có làm cho ai buồn hẳn được hết. Cho nên mỗi một cái việc gì mình làm, thì mình cứ làm hết cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình, rồi mình để mọi việc tùy duyên, tùy cái nhận định của người mà người ta thương hay người ta thông cảm hay người ta trách, đó là tùy. Cho nên ở đây cũng vậy, thế gian thì người ta vui theo kiểu thế gian, nhưng mình biết mượn cái của thế gian để mình vui cái đạo lý. Mình về chùa mình cúng Trung Thu không có nghĩa là mình bày ra mình ăn mình vui thôi hết, mà trước khi vui chơi như vậy mình có đạo lý nữa, mình học đạo lý nữa. Cho nên cái này mình có thể gọi là sao? Vui đạo tùy duyên. Cho nên càng sống tu thì mình mới càng hiểu được cái câu của Ngài Trần Nhân Tông nói: cư trần lạc đạo, ở đời mà vui đạo. Thí dụ như là người đời cũng ăn, phải không? Trong chùa cũng ăn. Nhưng mà đời thì người ta làm tiệc mặn, chùa mình cũng làm tiệc, mà tiệc gì? Tiệc chay. Chứ đâu có thể không ăn được, cũng ăn. Nhưng mà cái ăn của mình nó có đạo vị, cũng vui mà vui có đạo vị. Người đời người ta cũng hát, nhưng mà cái hát của người ta có thể là người ta hát rồi người ta khổ, người ta khổ theo cái bài hát, có khi người ta khóc theo bài hát nữa, tại vì đúng tâm trạng quá, đúng cái tâm trạng quá. Nhưng mà mình á, trong đạo mình cũng hát, mà mỗi lần mình hát cái bài nhạc đó lên thì nó có một sự nhắc nhở, nó có sự khuyến tấn mình trên con đường sống, con đường tu. Cho nên mình ở trong đời nhưng mình có đạo. Đạo này là gì? Là con đường, là lẽ sống, thì tự nhiên cái niềm của mình nó vui. Một cái bài thơ khác: hơi mát đêm thâu lọt tới mành, cây sân xào xạc báo thu thanh, bên liều quên bẵng hương vừa tắt, lưới bủa vần trăng mấy khóm cành. Cái bài này là bài dịch từ một bài thơ chữ Hán của một vị thiền sư. Hơi mát đêm thâu lọt tới mành là hơi lạnh của đêm thu thổi vào tận tới cái chiếc sáo che trong phòng của cái liều ngài. Cây sân xào xạc báo thu thanh, gió thổi cây trước sân nghe xào xạc, đó là tiếng báo hiệu của mùa thu. Thí dụ như hôm nào quý vị mà phòng mình sát cửa sổ coi, mình nằm ở trong phòng mình nghe tiếng gió, gió thổi xào xạc, biết là mùa thu đến rồi. Thấy không? Bên liều quên bẵng hương vừa tắt, ở trong cái phòng của ngài, ngài có thắp một cây hương trầm. Cây hương vừa tắt mà ngài cũng để yên như vậy, lúc này cảnh với người là một rồi. Cho nên lưới bủa vần trăng mấy khóm cành, Bây giờ mình mới thấy cả một cái cảnh trăng á, nó chiếu vô trong cái chiếc sáo mành rồi nó đi vô từng cái kẽ hở của cây trúc á, nó lọt vô trong phòng, phải không? Rồi bây giờ hương trầm vừa tắt, gió thổi mùa thu, và nằm im đó để mà thưởng thức mình với người, cảnh vật lúc đó là một. Cho mình, cái người tu á, mình đến cái lúc mà mình, bây giờ quý vị để ý, trong cuộc đời này có nhiều người họ bị đau khổ nhiều quá rồi đó. Cái đến một lúc họ thẩm thấu cuộc đời rồi, thì bây giờ tất cả những cái gì nó xảy đến, nó tâm họ bình an vô cùng. Vì họ trải qua hết rồi. Không có còn cái gì mà để họ phải đau khổ, bức bội như mình. Còn mình á, giống như là người ta thường hay ví dụ, nhà già giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột vậy. Tại vì mình ít khổ lắm, cho nên cái khổ gì chút xíu mình đến thôi. Thí dụ như giờ mình làm quan, làm chức gì đó, không ai dám đá động gì tới mình. Bữa nào một cái người nào đó họ lỡ, họ nói một câu mà chạm tự ái tới mình, coi trời ơi mình giận dữ lắm. Tại giờ nào giờ chưa ai chạm mình, bây giờ mình chạm là mình thấy tổn thương. Cho nên quý vị thấy không, ông vua đó có ai dám nói động không? Một người nào mà dám nói chạm tới vua đó là chém đầu liền. Rồi phạm cái tội gì? Khi quân, phải không? À, phạm thượng. Tại vì không ai dám nói động ông hết á. Nhưng mà người nào mà dám nói thẳng á, phải không, để chỉ những cái lỗi của vua, thì đôi khi ông vua ông là minh quân thì ông làm sao? Ông phục. Thì hôm nay đó là nhân cái lễ Trung Thu, thì Pháp Hòa, các vị thiền sư còn nhiều bài thơ mùa thu hay lắm, nhưng mà hôm nay mình thì giờ không có đủ. Pháp Hòa chỉ trích một hai bài, đây còn bài nữa mà hết giờ rồi. Thì đọc cho đại chúng nghe, để mình thấy gì? Để mình thấy rằng cái người tu á, không phải là những người lúc nào cũng ủ rũ, mà những người tu là những người có một cái tâm hồn trong sáng. Và họ không phải là họ dửng dưng trước cuộc đời, không phải vậy, phải không? Nhưng mà thấy rõ được mặt thật của đời, cho nên không có khổ. Chuyện đến thì mình tiếp, chuyện qua thì mình cho đi, chuyện chưa tới mình không trông. Đó, cái cách của người tu là vậy đó. Thí dụ bây giờ cái chuyện gì nó xảy đến thì mình cần phải giải quyết, là phải đối diện, phải tìm cách giải quyết. Nhưng một khi đã giải quyết rồi, chuyện nó qua rồi thì đừng nhắc nữa. Bởi vì nhắc lại là buồn, là bực, là khổ, là tức, chứ không bao giờ nhắc lại mà có hạnh phúc. Cho nên chuyện qua rồi chẳng nhớ, chuyện chưa tới đừng trông, chuyện trước mặt hãy đem lòng mà giải quyết. Cho nên người ta định nghĩa thế nào gọi là tổ, thì người ta giải thích chữ tổ là gì? Tổ là người tri hành hợp nhất, biết làm đồng một lúc với nhau, gọi là tổ. Cho nên gặp vị đó nói bái tổ. Bái tổ, thí dụ muốn thọ giáo ai học món gì nó là bái tổ. Tại sao gọi là bái tổ? Tại vì cái vị đó biết làm món bánh đó, mà biết không phải đâu, mà làm luôn, chỉ mình cách làm luôn, bái tổ. Cho người ta hỏi bạch thầy, xin thầy giảng nghĩa cho con chữ tổ. Thì ngài chỉ nói tri hành hợp nhất. Nói mình biết như vậy và mình làm được như vậy là tổ. Còn mình bây giờ, mình bây giờ chưa phải là tổ, phải không? Nhưng mình đang học làm tổ. Mình nghe rồi mình làm chút chút theo các ngài. Thì hôm nay nhân cái lễ Trung Thu, thì lễ của trẻ em, thì Pháp Hòa xin nhắc lại cái hạnh tu của trẻ em, phải không? Là anh nhi hạnh. Quý vị nhớ tên ha, anh nhi hạnh. Rồi có an lạc hạnh nữa, trong đó có an lạc hạnh, hạnh an vui. Thì trong cái hạnh an vui đó phải học hạnh của trẻ con. Thôi bây giờ cái chuyện gì mình thấy nó đã đến, nó qua rồi, đừng nhắc. Bởi vì nhắc lại thì tâm hồn không vui, nhà cửa không vui, cho nó qua. Nhưng mà nếu cái chuyện đó nói lại để mà có một sự hiểu biết, giải quyết, thì chúng ta có thể nói bằng cái tinh thần xây dựng. Xong rồi là thôi, không có nhắc. Cho nên kế đến là chúng ta thấy được cái tinh thần của người tu là ở trong đời, nhưng không có nghĩa là chúng ta tách đời chỉ biết phần đạo, mà chúng ta biết hòa quyện giữa đạo với đời. Được như vậy thì chúng ta sống trong đời này, chúng ta vừa sống mà chúng ta vừa làm được lợi lạc cho người khác, mà không uổng đi một kiếp làm người. Cho nên quý vị nhớ một cái bài cúng không? Biển trần lên láng, sóng nghiệp lao sao, người mê chi trong giấc chiêm bao, mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu. Lẽ huyền diệu nó nhiều lắm, nhưng mà chỉ cần mình hiểu được một phân thôi, một phần của cái lẽ diệu đó thôi là cũng đã an vui rồi. Sống đã niệm Di Đà Phật hiệu, chẳng uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Ngày xưa ta nói khác á, ta nói là sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu, uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Bây giờ mình sửa lại, vì mình là người đã niệm, cho mình đổi lại: sống đã niệm Di Đà Phật hiệu, chẳng uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Sống đã biết làm lành, làm lợi cho mình, cho người, thì chẳng uổng một đời trong cõi nhân gian. Thôi hôm nay Pháp Hòa trích mấy câu như vậy để chia sẻ với đại chúng nhân cái dịp lễ này. Và chúng ta nhớ rằng sống trong đời, nhưng mà chúng ta vui đạo. A Di Đà Phật. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.